This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tĩnh chào quý vị. Và bây giờ thì Hòa Tĩnh mời quý vị chúng ta trở về với chương trình Đất Lời Quê Thói. Thưa quý vị, chương trình Đất Lời Quê Thói thì Hòa Tĩnh có dịp gửi đến cho quý vị về những phong tục tập quán của người Việt Nam ngày xưa, xưa thì là xưa thưa quý vị, ông bà tổ tiên của mình ấy, để qua đó thì chúng ta có dịp để chúng ta nhớ lại hoặc là chúng ta xem lại, nghe lại để biết được cái nào tốt, cái nào xấu. Những cái phong tục Việt Nam mà chúng thấy là đa số đều nhắc nhở đến chúng ta về những cái phong tục, những cái tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Đôi khi cũng có một vài những cái phong tục tập quán phải gọi là nó rất là cổ hủ rồi, thì có thể một vài nơi họ có, một vài nơi thì đa số thì họ cũng đã mất rồi trong cái những cái phong tục tập quán đó. Trong lần trước thì Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị cái gì nè, trong cái đời sống gia đình, mà đời sống gia đình thì nói về những cái vấn đề sinh đẻ. Vấn đề sinh đẻ thì cũng giống như là vấn đề là mong là mình có con sao phải không thưa quý vị. Rồi cái lúc mà mình sinh đẻ thì nó sẽ như thế nào, cái vấn đề hiếm hoi là vì cái số phận hiếm hoi, vì cái tiền oan nghiệp chướng hiếm hoi, vì tà ma ám ảnh, hoặc là hiếm hoi vì cái vợ chồng xung khắc. Phải gọi là đó cũng từ những cái hiếm hoi đó mà nó mới ra cái gọi là cái tục đa thê. Mà cái tục đa thê thì cũng là một trong những cái vấn đề, như quý vị thấy cũng bắt nguồn từ một cái ý niệm mà người ta kêu là ý niệm hiếu kính của ngày xa xưa, tức là cái sự mà nối dõi tông đường để mà phụng thờ tổ tiên, tiên tổ, thưa quý vị. Vì nói tóm lại thì cái cặp vợ chồng nào cũng mang một cái hy vọng lớn nhất, đó là sanh con ngày xưa đó, và hơn nữa đó là phải sanh con trai. Không có con phải cầu cúng lễ bái, phải tu nhân tích đức, phải làm mọi cách để sao mà cho có được một cái đứa con, thưa quý vị. Lấy chồng mà không đẻ con thì xã hội Việt Nam ngày xa xưa, ngày trước đây như là muốn quy cả cái tội lỗi về cái người vợ thôi đó. Dù rằng cái lỗi đó nhiều khi lại là chính là do người đàn ông đó, nó không phải là do người đàn bà, nhưng mà tất cả mọi việc ngày xưa đều đổ dồn vô cái người phụ nữ cả, được quý vị đó. Bởi vậy người đàn bà không con phải cầu cúng, phải chạy chữa cho cái vấn đề này, phải làm sao để mình có thể mình có con được thì làm đi. Nếu không thì người chồng sẽ đi lấy vợ lẽ để mà có thể là có con để nối dõi tông đường, để phụng thờ tiên tổ, như là cái ý niệm hiếu kính của người Việt Nam, mà nhất là đàn ông là như vậy. Đã có biết bao nhiêu người đàn bà không thể có con với chồng được, đành phải tìm cách có con với người khác để khỏi bị người chồng ruồng bỏ, cũng như là để cho người chồng khỏi có phải lấy là vợ lẽ. Ở đây tưởng cũng cần nói thêm là không có con đó là một cái lý do để người chồng có thể bỏ vợ được, cái quan điểm của ngày xa xưa. Đó. Dở lại cái lịch sử thì ta thấy Lý Chiêu Hoàng ngày xưa cũng chỉ vì không có con mà bị truất cái ngôi hoàng hậu đó, thưa quý vị. Đó. Chúng tôi nói thêm về cái vấn đề gọi là hiếm hoi, có con không có con là như vậy. Và ngày hôm nay tiếp tục thì chúng tôi mời quý vị trong cái vấn đề sanh đẻ, chúng tôi nói về cái cầu tự và cái cầu tự là như thế nào. Thưa quý vị, cầu tự nghĩa là mình đi lễ bái cúng kiến để mà cầu xin có một cái đứa con, tôi kêu là cầu tự. Các bà mà hiếm hoi sau khi đã chạy chữa cúng lễ mà vẫn chưa có con á, thường thì họ sẽ đi cầu thử tại các đền, các chùa, các đình miếu để mà làm gì? Làm sao để mà xin cho mình có được một cái đứa con của cái giới vô hình. À, người ta tin ở cái sức mạnh vạn năng của thần thánh. Thần thánh có thể cho ta một cái đứa con. Quan điểm của ngày xa xưa là như vậy. Đi cầu tự thì các bà thường kén những cái đền phủ linh thiêng như là đền Và. Đền Và thì ở Sơn Tây thờ Đức Tản Viên Sơn Thần, hay hoặc là đền Kiếp Bạc ở Hải Dương thờ Hưng Đạo Vương, đền Phủ Dày ở Nam Định thờ Liễu Hạnh Công Chúa, và nhất là chùa Hương ở cái làng Yến Vĩ, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Đông, nơi có thờ Phật Bà Quan Âm. Trong những cái đám thiện nam tín nữ đi chảy hội các đền nói trên, vào mỗi dịp xuân về, thường có rất là nhiều bà họ đi cầu tự. Các bà này thì thưa quý vị hết sức là thành tâm. Thành tâm là để chi vậy? Để mong sao cho thần Phật chứng giám các bạn trai lại tắm rửa sạch sẽ đó ha. Rồi dâng những cái bản nước ngũ vị rất là nhiều hương trước khi mà đi lễ là như vậy. Và các bà khi mà đi lễ như vậy thì sẽ mang rất là nhiều những cái vàng hương cũng như là những cái đồ lễ ăn vận thì sạch sẽ, thì chỉnh tề lắm. Và khi mà tới đền hay hoặc là tới chùa thì các bà chỉ cầu xin một điều, đó là cầu xin thần Phật ban cho cái đứa con. Và các bà mới nhờ thầy cúng làm một cái sớ để đọc trước cái bàn thờ, và sớ này sẽ hóa đi sau cái buổi lễ. Hóa đi tức là đốt đi sau cái buổi lễ, thưa quý vị. Chùa Hương đó, tại chùa Hang đó, cũng thiết lập những cái tại chùa Hang, chùa Hương tại chùa Hang thiết lập ở trong cái động có nhiều cái thạch nhũ nổi lên, trông giống như là hình các em bé vậy đó. Thì các bà đi cầu tự tới rồi xoa xoa đầu các em bé, rủ em bé này về với mình. Có nhiều thạch nhũ ở trong cái chùa, trong cái động như vậy thì trông nó nhẵn thính như là cái đầu trọc của các em bé, bởi vì phải trải qua nhiều bàn tay của các bà. Hãy mà vô đây để mà cầu tự thì xoa xoa những cái cục đá tròn như vậy để cầu con từ bao đời nay rồi. Ở trong cái chùa Hương tại chùa Hang có thiết lập một cái thiết lập ở trong cái động đó, thưa quý vị, nó có nhiều thạch nhũ nó nổi lên cho nên nó mới xảy ra những cái tình trạng như vậy. Và đi cầu tự cái lúc mà trở về thì các bà tự coi như là mình đã có được một em bé đi cạnh mình rồi. Các bà mới mua đồ chơi, mua bánh kẹo cho em bé tưởng tượng này. Và khi mà đi thuyền thì các bà trả hai cái suất đò cũng như là cái lúc ăn uống tại những cái hàng, những cái quán, thì các bà bảo là dọn thêm bát đũa cho em bé. Rồi đi như vậy, rồi khi mà về tới nhà thì các bà gọi người nhà ra đón chú hay hoặc là đón cậu vào nha. Rồi từ cái ngày đó thì người nhà phải coi như là có cái sự hiện diện của chú hay cậu đó, bữa ăn phải luôn luôn dọn thêm bát đũa, và các bà sắm sẵn cả cái nôi luôn cho chú bé, đợi ngày tốt lành. Đợi ngày tốt lành tức là cái nghĩa là cái ngày mà có tin mừng đó, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói, và xin mời quý vị cùng đến với những cái phong tục tập quán của người Việt Nam trong cái một đời sống gia đình ở cái phần sành đẻ. Và Hoàng Thính mới gửi cho quý vị với cái phần gọi là cái phần cầu tự là như thế nào của ngày xa xưa của ông bà tổ tiên ta. Tiếp theo đó là cái mục mang tên là có tin mừng. Thì thưa quý vị, người ta nói là không có con đó là cô độc cô quả, đó là buồn, đó là phiền, thì có con lại là một cái điều đại hạnh, và càng đông con thì lại là càng có phúc nhiều nữa. Các cụ nói rằng một con một của ai từ đó. Thì thưa quý vị, khi mà người đàn bà mới bắt đầu có chữa thì ta gọi đó là có tin mừng rồi. Ba chữ có tin mừng cũng đủ nói rõ hết cái ý nghĩa của cái sự sung sướng, hạnh phúc trong cái việc chờ đợi một đứa trẻ ra chào đời như thế nào. Tin mừng đây là tin mừng của ai? Phải chăng đó là của người vợ, của người mẹ tương lai không? Hay đó chỉ có thể nó đúng một phần thôi, hay hoặc là đúng hơn, phải nói đây là một cái tin mừng của người chồng và của cái gia đình của nhà chồng thì mới đúng hơn. Ngày xưa đó, người chồng mừng vì mình sẽ có con và sắp trở nên là một cái người cha, người bố đó. Còn gia đình nhà chồng mừng vì cái đứa trẻ ra đời đó sẽ là của nhà chồng, nhất là khi đứa trẻ đó lại là một cái đứa con trai ha. Với cái đứa con trai huyết thống không có tuyệt tự thì cái việc khói hương của dòng họ sẽ được bảo đảm lâu dài. Có tin mừng, nhưng mà nhiều bà vợ chữa con so vẫn lấy làm rất là thẹn thùng và cố giấu cái bụng bằng cách là đánh cái đai bụng. Để mà làm chi vậy? Để mà giữ cho cái bụng nó lâu lớn và tục này. Ngày nay, với sự hiểu biết của cái khoa sản phụ thì các bà đều bỏ cả cái vấn đề gọi là cố tình giấu cái bụng bầu bằng cách là đánh cái đai bụng á, thưa quý vị, nó để giữ cho cái bụng nó lâu lớn đó. Thì đối với những cái bà vợ á, có chữa là có cái tin mừng, nhưng mà đối với các cô, mà đặc biệt là các cô mà không có chồng mà chữa thì đây là cả một cái tai họa của ngày xa xưa. Các cô sẽ bị lạng nước bắt vạ, bởi vì tội gì? Cái tội hứng gió nồm nam. Hứng gió nồm nam là chỉ một cái việc ăn vụng, chống no, xưa nay vẫn là một cái điều xấu trong xã hội Việt Nam. Thưa quý vị, người ta nói là chữa hoang thì các cô thường tìm cách sẽ phá thai, nhưng mà ít ai giúp các cô làm cái việc vô nhân đạo này lắm, và vẫn bị cả cái phong tục lẫn luật lệ ngăn cấm đó thưa quý vị. Đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói là tiếp theo thì Hoàng Tính mời quý vị đến với cái mục gọi là thai giáo. Như thế quý vị, nói về cái thai giáo thì có một cái câu thơ, hai câu thơ như sau: dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, đúng không thưa quý vị? Tuy cái câu ca dao này, hai cái câu thơ này, tức là hai cái câu ca dao này đó, nói là như vậy thôi. Nhưng mà chính ra thì cái giáo dục một cái đứa trẻ không phải chỉ bắt đầu từ khi mà đứa trẻ nó đã hiểu biết, mà chính là từ khi mà đứa trẻ mới bắt đầu thành hình là một cái bào thai ở trong bụng mẹ. Cái sự giáo dục bào thai qua người mẹ, người ta gọi là thai giáo của ngày xa xưa. Đối với ta thì vấn đề thai giáo được coi như là rất là quan trọng, một phần vì sức khỏe của người mẹ, một phần vì mọi tư tưởng, hành động của người mẹ đều sẽ có ảnh hưởng tới cái bào thai mà mình đang mang. Để thực hiện cái sự thai giáo thì trong cái thời kỳ thai nghén của ngày xưa thì người mẹ phải bó buộc theo nhiều sự kiên cử, hay hoặc là phải làm nhiều việc xưa nay không có làm để cái việc sinh nở sẽ được dễ dàng, cũng như là để giữ cho cái bào thai không bị những cái ảnh hưởng xấu tác động từ bên ngoài. Cái sự mà người ta kêu là ăn không ngồi rồi có hại cho sức khỏe của người mang thai. Do đó mà người đàn bà có thai của ngày xa xưa cần phải cất nhắc cử động chân tay, đi tới đi lui, làm việc này nọ kia nhẹ nhàng đó. Và những cái vấn đề kiên cử thì thưa quý vị, về cái việc kiên cử thì có rất là nhiều lắm ha. Đại khái theo cái sự mê tín của người Việt Nam ta của ngày xa xưa thì mình phải kiêng đó, trong cái vấn đề mà thai giáo mình phải kiêng ăn cua để mà tránh sinh ngang, bên ta nói ngang như cua bò thưa quý vị, hay hoặc là ăn sò, ăn hến, ăn ốc đó, kiêng ăn sò, ăn hến, ăn ốc để mà tránh cho đứa trẻ nó sẽ nhiều những cái dải, những cái vớt này nọ. Như quý vị thấy con sò, con hến, con ốc, mỗi cái bước trường của nó đều vướng theo những cái dải, những cái vớt, những cái gì mà nó nhớt đó, thưa quý vị, trong con sò, con ốc, nó tiết ra trên cái mặt đường, mặt cây, hoặc là cái mặt bám vào để mà cho nó đi được, cho nó dễ dàng. Hay hoặc là trong cái vấn đề kiêng cự, chúng ta còn thấy là vấn đề gọi là kiêng ăn thỏ để mà tránh cho đứa trẻ khỏi cái bị sức môi. Nếu mà quý vị nhìn cái con thỏ mà trong lúc mang thai, người ta nói là cũng rất là ảnh hưởng rất là nhiều lắm. Tại con thỏ nó có một cái rãnh ở giữa cái miệng của nó, cho nên tránh ăn thỏ để mà tránh cho đứa trẻ khỏi bị sức môi là như vậy. Hay hoặc là kiêng ăn những cái đồ cúng trong một cái đám tang để tránh cho đứa trẻ khỏi bị xài, hay hoặc khỏi bị xài. Thưa quý vị, cái câu này thì Hoàng Thánh không hiểu lắm. Hay hoặc là kiêng ăn cổ đám cưới để mà tránh cho đứa trẻ khỏi cái bị vô duyên. Kiêng ăn hoa quả để mà kiêng ăn hoa quả xanh đôi để tránh đẻ song thai. Nó ngày xưa người ta rất là sợ đẻ song thai, cho nên kiêng ăn hoa quả xanh đôi để mà tránh đẻ song thai. Đó, kiêng ăn thịt cá ương nè, hoa quả ôi nè, tức là những cái thịt cá mà nó đã thiêu thúi rồi đó. Hoa quả cũng vậy, thì kiêng ăn thịt cá ương hay hoặc là hoa quả ôi thì nó sẽ có hại cho sức khỏe của người mẹ, do đó nó sẽ có hại tới cái bào thai, vân vân và vân vân. Nói chung là rất là nhiều, nhiều lắm thưa quý vị. Thì những cái sự kiêng cữ này xét ra, tuy ta chỉ tính theo vì mê tín, nhưng mà thực ra khi mà người xưa đã kiêng cữ thì không phải chỉ vì cái lý do mê tín, mà chính là do cái kinh nghiệm. Với tầm hiểu biết về cái khoa học thì chúng ta thấy rằng nhiều việc người xưa kiêng cữ không phải là vô lý, mà chính là để tránh cho cái sự có hại cho cái bào thai. Thí dụ như là ăn cua, ăn sò, ăn hến, ăn ốc là những cái thức ăn nó rất là nặng. Khi vào bụng thì nó rất là khó tiêu, nó hại tới gan của người mẹ, thì lẽ tất nhiên nó phải ảnh hưởng tới cái bào thai rồi, đúng không thưa quý vị? Lại như là đi mà ăn đám cổ đám cưới, cổ đám ma, tức là dự một cái đám vui hay hoặc là một cái đám buồn, thì cái sự vui, cái sự buồn đó nó có thể nó gây ra xúc động cho người mẹ. Mà khi mà người mẹ xúc động như vậy thì nó sẽ có hại cho cái bào thai. Và cũng trong cái việc thai giáo, thì cái việc ngày xưa thì người mẹ có những cái điều cần phải tránh trong cái vấn đề thai giáo. Tránh những cái cảnh quá xúc động, tránh những kẻ gian trá xấu xa, tránh những người độc ác, tránh những cảnh trái luân thường, tránh những cái tranh ảnh khiêu gợi, tránh những cái lời lẽ thô tục, tránh những cái hành động ta kêu là hành động bị ổi, tránh những cái ý nghĩ bất nhân nó thoáng qua trong đầu của mình, tránh những cái điều giận dỗi đó. Và những điều phải làm thì như thế nào thưa quý vị? Trái phải gọi là trái với những cái điều mà phải kiêng và phải tránh ở trên, thì người mẹ cần ăn cái gì? Ăn nhiều những cái trứng gà để sanh con thì da dẻ nó sẽ hồng hào, hay hoặc là tránh ăn nhiều đu đủ, tránh với những cái điều phải kiêng như vậy thì phải tránh nêu trên, thì người mẹ cần phải ăn nhiều, cần nhiều trứng gà để mà sinh con cho nó da dẻ hồng hào, cần ăn nhiều đu đủ để mà sanh cho nó dễ dàng hơn đó. Và đồng thời thì người mẹ phải luôn luôn tươi cười nè, có một cái ý nghĩ cao quý ở trong đầu nè, tìm nghe những cái lời hay lẽ phải nè, và phải nói năng dịu dàng nè, cử chỉ thì phải khoan thai nè, hay hoặc là giữ cho cái tâm hồn của mình đang ngay thẳng ở trong sạch, hay hoặc là treo trong nhà để luôn luôn được ngắm những cái tranh ảnh của các vị anh hùng, của các vị vĩ nhân, các bà mẹ hiền từ, cũng như những cái phong cảnh tao nhã, thanh khiết, vân vân. Tất cả những cái sự kiêng cữ cũng như là những cái điều phải gọi là những cái điều bó buộc người mẹ phải theo chính chỉ vì đứa trẻ thôi, nghĩa là vì cái vấn đề thai giáo là như vậy đó thưa quý vị. Tiếp theo thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng chúng ta cùng đến với cái vấn đề sanh trai hay hoặc là sanh gái, sinh trai sinh gái, sinh cũng vậy mà sanh cũng vậy. Có chữa và đã có tin mừng, nhất là đối với các bà vợ mới. Cái sự mà có tin mừng này càng có một cái ý nghĩa nhiều hơn. Đó, có tin mừng nhưng mà trong lúc có chữa, nhiều bà muốn biết mình sẽ sanh trai hay hoặc là sanh gái, đã đanh răng, có hoa mừng hoa thì có nụ cũng mừng nụ, trai gái thì con nào cũng là con. Thói thường ở Việt Nam như trên cũng đã trình bày, bởi vì cái vấn đề thờ phụng gia tiên cho nên trong lúc mà có tin mừng, nhất là chữa mà chữa con so hay hoặc là chưa có sinh trai lần nào, thì từ người vợ cho đến gia đình nhà chồng đều mong sanh được con trai. Con trai mới là người mà giữ cái dòng họ sau này. Ta cũng hẳn nói, ngày xưa nói rằng là nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô. Nghĩa là một trai là có, 10 gái là không. Và cũng có một câu ca dao cũng đã có cái câu như thế này. Con gái là con người ta, con dâu mới thật, mẹ cha mua về. Bởi vì nóng lòng muốn biết đứa con mình đang mang ở trong bụng là trai hay hoặc là gái, cho nên các bà mẹ thường như thế nào sẽ đi lễ bái rồi xin thẻ rồi xem bói để mà tìm biết là sẽ được sinh trai hoặc là sanh con gái. Và cái điều và có rất là nhiều những cái bà sẽ cầu mong sanh được con trai, lại cầu cúng để mà mong được như cái ý nguyện. Thì các thuật sĩ và cái thói tục của người Việt Nam ta ngày xa xưa thường đoán trước đứa trẻ ở trong bào thai là trai hay gái. Thì thưa quý vị, trong vấn đề này, theo người Trung Hoa mà dân ta đã tin, con trai nó nằm bên trái cái bụng, con gái thì nó nằm bên phải cái bụng. Cứ trong cái bụng của người mẹ thì người ta cũng có thể đoán được đứa trẻ đó là trai hay hoặc là gái. Hay hoặc là khi mà người mẹ đang đi như vậy, người ta mà gọi giật lại như vậy, đó, nếu mà người mẹ quay về bên trái thì sẽ sinh trai, quay về bên phải thì sẽ sanh gái. Đó. Hay hoặc là bụng của người mẹ kềnh càng như vậy đó thì sẽ sinh là con gái. Còn cái bụng nào mà nó gọn gọn chút xíu, tức là gọn ghẽ chút xíu thì sẽ sanh con trai. Hay hoặc là bụng người mẹ nó dẹp dẹp thì nó sẽ sinh con trai, mà cái bụng mà nó tròn tròn thì nó sẽ sinh con gái. Hay hoặc là khi mà đứa trẻ nó cựa cựa ở trong bụng đó, nó động ít thì nó sẽ là sinh con trai, mà nó động nhiều, nó nặng bụng thì sẽ là sinh con gái. Hay hoặc là nằm mơ thấy những cái giống vật to mạnh như là con voi, con gấu, con beo, con cọp thì mình sẽ sinh con trai. Còn thấy những cái giống vật mạnh dẻ như là các loại chim, rắn, rết thì sẽ là sinh con gái. Hay hoặc là tín ngưỡng của ta còn tin ở cái tuổi chồng, tuổi vợ, tháng có thai và cái tháng sinh, đó là những cái yếu tố để sanh trai hoặc là sanh gái. Các thuật sĩ căn cứ theo những cái yếu tố này để đoán cho cái việc sanh trai hay hoặc là sanh gái. Những cái cách đoán ở trên tuy là cổ truyền từ xưa, nhưng mà ngày nay, dù ở thôn quê hay hoặc là ở thành thị, thì phụ nữ có thai và cả gia đình của người này vẫn thường phải căn cứ theo để mà có thể chiêm nghiệm đoán ra cái việc sanh trai hoặc là sanh gái. Ngoài ra thì ngày nay trong cái đời sống tiếp xúc với lại phương Tây thì ta lại có những cái lối chiêm đoán mới được nhập cảng từ cái phương Tây lại, mà dưới đây đó là một, đó là chúng ta có thể lấy một cái chiếc nhẫn cưới của người mẹ buộc vào cái sợi tóc cũng của người mẹ, rồi mới cầm cái sợi tóc dơ toàn ten trên rốn của người mẹ. Nếu mà nhẫn nó lắc lư, nó đưa từ ở bên nọ qua bên kia, nó là con trai. Còn nếu mà cái nhẫn mà nó cứ xoay tròn đó, là sẽ sanh con gái. Đó, đó là cái lối chiêm đoán mới nhập cảng từ phương Tây của ngày xa xưa mà họ chiêm đoán như vậy.
Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thỏi ngày hôm nay. Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị nhiều, phải không? Đó, rồi tiếp theo nữa Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị trong cái vấn đề sanh đẻ của ngày xa xưa của người đàn bà không khó như vậy. Đó là cái vấn đề gọi là cái vấn đề lâm bồn, thưa quý vị. Người đàn bà mang thai 9 tháng 10 ngày thì sẽ đi sanh. Nhưng mà theo cái sự tin tưởng của người Việt Nam ta, ngày xa xưa thì có rất là nhiều những cái trường hợp người đàn bà mang thai sẽ lâu hơn. Trong các tập truyện bình dân của ta thường nhắc lại những cái người sanh quý tử thường mang thai lâu một cách bất thường, như là truyện Thạch Sanh. Truyện Thạch Sanh từ bà mẹ mang thai tới 3 năm mới sanh được, thưa quý vị. Đó. Những người mang thai lâu quá thời gian 9 tháng 10 ngày thì ta gọi là chữa trầu. Và cần phải chữa bằng những cái phương pháp, người ta kêu là những cái phương thuật huyền ảo, người đàn bà mới có thể sanh được. Mà cái việc chữa này phải do chính người chồng đảm nhiệm. Đó là tìm đến một con trâu, rồi sau đó lén cắt đứt cái sợi dây thần xỏ mũi nó. À, hay hoặc là lấy một cái chiếc cọc đóng vào chân của cái chiếc cối giả gạo ở trong nhà. Tục của người Việt Nam ta ngày xa xưa tin rằng là vì sao một trong hai cái hành động nêu trên của người chồng thì người vợ sẽ hết bị chữa trâu, tức là không có phải bị mang thai quá lâu quá cái thời hạn 9 tháng 10 ngày đó, thưa quý vị. Trong cái vấn đề lâm bồn thì chúng tôi cũng xin được tiếp theo, đó là cái vấn đề có phát xuất ra cái vấn đề sanh chậm. Thì cái lúc sanh nở người đàn bà phải chịu rất là nhiều những cái đau đớn lắm. Có người thì sinh chóng, có người thì sanh chậm. Đó. Các cụ cho là do khí huyết, nhưng mà thực ra theo khoa sản phụ ngày nay, nếu mà sanh chậm chỉ vì đứa trẻ trong bụng nó chưa xoay kịp hướng ra. Và trong khi mà đứa trẻ xoay hướng như vậy, người mẹ phải chịu cái sự đau đớn lắm. Hay hoặc là có khi vì đứa trẻ quá to lớn cho nên sinh nó cũng hơi khó. Khoa giải phẫu ngày nay giúp các bà mẹ sanh đẻ thật là dễ dàng, và khi mà gặp phải đứa trẻ quá to lớn. Đối với người xưa thì có những cái phương thuật, người ta kêu là phương thuật chữa mẹo để cho đứa trẻ chống vánh để mà lọt lòng. Những cái phương thuật cũng là do chính người chồng phải thi hành của ngày xưa nha, thưa quý vị. Đó là gì? Trèo lên cây cao rồi ôm cây tuột xuống đó để cho đứa con ra lẹ, hay hoặc là luồn qua những cái nấc của một cái chiếc thang dựng đứng đó để cho nó lẹ làng đó, cầm một cái chiếc đòn gánh đứng giữa nhà lao ra ngoài đường thiệt là lẹ đó, hay hoặc là lấy một cái chiếc lông mọc ở khấu đuôi con diếm mà đưa cho vợ, hay hoặc là lật đít ong đồ rau ở giữa bếp nhổ nước bọt vào đó, hay hoặc là lẳng lặng sang nhà hàng xóm tìm cái người đàn bà nào mà dễ sinh ăn cắp cái chiếc vải rút quần, hay hoặc là cái chiếc vải rút váy mang về quấn vào bụng vợ mình đó, hay hoặc là cho vợ mình uống 3 ngụm nước ao, hay hoặc là cầm cái thắt lưng của mình vắt qua mái nhà, cái chiếc thắt lưng vải ngày xưa mà ta vẫn dùng của người Việt Nam ta ngày xưa. Thì những cái phương thuật nêu trên người chồng sẽ thi hành một hay hoặc là 2-3 việc thì đứa trẻ nó sẽ chóng ra đời. Những cái phương thuật này thì người xưa vẫn dùng, và ngày nay ở cái những cái vùng mà tôi kêu là những cái vùng mà thiệt là xa, tôi kêu là xa thành thị đó, không có bệnh viện hay hoặc là không có những cái bà mà bà hộ sanh đó, thì người ta vẫn còn áp dụng, nhưng mà chỉ trong những cái trường hợp mà người ta kêu là những cái trường hợp nào mà thật là hãn hữu mà thôi đó, để mà cho cái đứa trẻ hay hoặc là cho bà vợ đó, người đàn bà đó sanh cho nó là hà làng, thì đó là những cái phương thức mà cái người chồng phải thực hiện là như vậy ha, được việc đó. Thì sanh chậm là như vậy, rồi sau khi mà đứa bé nó ra đời thì các bà mụ, người đàn bà chuyên cái việc đỡ đẻ ở nhà quê, tức là người ta kêu là bà mụ, thưa quý vị, mới dùng một cái que nứa hay hoặc là một cái mảnh sành để mà cắt cái nhau của đứa bé ra, chứ ngoài coi ngày xưa ở dưới quê nó có kéo, thưa quý vị, họ dùng que nứa đó hay hoặc là những cái mảnh sành đó để cắt cái nhau của đứa bé ra. Ngày nay thì đã tất nhiên không còn có cái việc mà làm thiếu vệ sinh này ở những cái bà nữ hộ sanh hay hoặc là các cô đỡ ở những cái bệnh viện cũng như là những cái nhà hộ sanh đó. Sau cái nhau của đứa trẻ sẽ được đặt vào một cái chiếc nồi đất mà cái người sản phụ đã mua sẵn từ trước và làm gì? Bỏ vào trong cái nồi đất đó rồi đem đi chôn đó. Phải chôn sâu kẻo trẻ hay nôn ọe đó, và phải tránh giọt nước máy hiên để mà đứa trẻ khỏi có tóe mắt và chóc đầu theo cái sự mê tín của ta đó. Cắt nhau của đứa trẻ xong thì bà mụ lại sẽ làm gì thưa quý vị? Lại sẽ vắt chanh vào mắt của nó, nói là để cho nó sáng mắt, và moi móc lỗ mũi, lỗ miệng đứa trẻ để lấy ra hết những cái đờm, những cái nhớt dãy của nó ra. Sau đó thì đứa trẻ sẽ được mặc một cái chiếc áo lọt lòng và được quấn bằng một cái chiếc tã. Thì các áo lọt lòng này nó cũng như là tã của cái đứa trẻ, thường khâu bằng những cái mảnh áo cũ của những cái người đàn bà dễ nuôi con đó. Những gia đình mà hiếm hoi cũng như là những cái người mà đẻ con so muốn lấy khước, thường thì đi xin những cái áo lọt lòng của những gia đình đông con. Nhiều sản phụ mới sinh ngày nay cũng vẫn đi xin những cái quần áo lọt lòng này để dùng cho con của mình. Ta thường nói là mẹ tròn con vuông, là để chỉ một cái cuộc sinh đẻ hoàn thành tốt đẹp, mẹ khỏe mạnh con bình an. Đó, đó là như vậy thưa quý vị. Đó thì tiếp tục thì chắc chắn là Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến thưa quý vị trong những lần xa xưa nữa, những cái việc tiếp theo nó như thế nào. Quý vị nhớ đón theo dõi chương trình Đất Lệ Quê Thói ha. Đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng, chúc quý vị một ngày bình an. Hẹn gặp quý vị trong lần sau nha. Xin chào quý vị.